kính thưa tất cả anh chị em. Bài học của chúng ta ngày hôm nay hướng con mắt đức tin của chúng ta về trọng tâm của Tân Ước. Chúng ta biết trọng tâm của Tân Ước không phải chỉ là vấn đề đạo lý, không phải chỉ là một tư tưởng, nhưng ta hướng mắt về một con người mang tên Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là trọng tâm Tân Ước diễn tả. Tất cả những gì của Cựu Ước loan báo đều là sự chuẩn bị, đều là sự chuẩn bị. Và khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai con mình đến sinh làm con của một người đàn bà và sống dưới lệ luật, theo như thư Galat chương 4 câu 4, và theo như Thánh Gioan nghe lời tựa, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta, Gioan 1:14, khởi đầu một kỷ nguyên mới của lịch sử, và tất cả những gì là hình bóng trở nên rõ ràng, tất cả những gì là mờ nhạt thì bây giờ trở thành hiện thực nơi một con người mang tên Giê-xu. Và chúng ta biết trọng tâm của tin mừng là chính Chúa Giê-xu và sứ điệp nói về vương quốc, đồng thời mặc khải cho chúng ta về tình yêu thương của Chúa Cha. Để nhìn về Chúa Giê-xu, để hiểu về Chúa Giê-xu, chúng ta có nhiều lối tiếp cận, có nhiều cách trình bày. Ở đây ta tạm thời gọi là gặp gỡ Chúa Giê-xu nơi Tân Ước ở một cái điểm gặp gỡ bình thường nhất. Ta gặp gỡ Chúa Giê-xu như một con người sống, đồng hành với tất cả nhân loại và đồng hành cách riêng với dân tộc Do Thái. Đức Giê-xu là người Do Thái trong từng cái răng, cái tóc, người Do Thái trong cái nếp nghĩ, người Do Thái trong cái niềm hy vọng một Thiên Chúa mang lấy thân phận của con người, chia sẻ trọn vẹn cái kiếp người của chúng ta. Điểm đầu tiên chúng ta nói ở đây, Đức Giê-xu rao giảng tin mừng không phải giống như một nhà vua, giống như một kẻ xa lạ, nhưng mà Ngài rao giảng tin mừng trong vị thế của một người nghèo. Có thể nói không ai nghèo hơn Chúa Giê-xu. Sinh ra nơi máng cỏ, lớn lên với những tháng ngày lao động cực nhọc với Thánh Giuse, với cái nghề thợ mộc, và rồi Ngài gần gũi với những cái tầng lớp bình dân, những cái người cùng khổ, những người bị bỏ rơi, có thể nói ở tận đáy và bên lề xã hội. Ngài sống một cuộc đời ẩn dật, có thể nói mai danh ẩn tích, cho đến năm chạc chừng 30 tuổi, Ngài ra đi để công khai loan báo tin mừng. Chúa Giê-xu đã chia sẻ tất cả cái khao khát của người nghèo, những cái khát vọng được cứu độ, khát vọng được giải thoát, niềm hy vọng của chính một dân tộc đang sống dưới cái ách đô hộ của đế quốc Roma. Sau khi đón nhận phép rửa của Thánh Gioan nơi dòng sông Giô-đan, tin mừng cho chúng ta thấy Thánh Thần run rủi Chúa Giê-xu vào hoang địa. Ở đó Ngài chay tịnh 40 đêm ngày và bắt đầu công cuộc rao giảng công khai. Người không phải rao giảng về một vương quốc theo như sự chờ đợi của con người thế tục, tức là một thế giới đổi mới, một người đứng lên đánh đuổi ngoại xâm giống như kiểu Lê Lợi, Quang Trung, hay là hình ảnh của Thánh Gióng trong văn chương, trong truyền thống của Việt Nam chúng ta. Thế nhưng mà Chúa Giê-xu rao giảng vương quốc trước hết là vương quốc của Thiên Chúa cho những ai có tinh thần nghèo khó, như trong bài giảng về bát phúc chúng ta thấy. Ngài đi khắp các vùng Galilê để loan báo tin mừng, đi khắp xứ Palestine để công bố về hồng ân cứu độ. niềm hy vọng cứu độ của tin mừng hướng đến ngày hiển trị của vương quốc Thiên Chúa. Điều đó được loan báo và dân chờ đợi, không phải như một niềm hy vọng đơn giản, niềm hy vọng được giải thoát khỏi nô lệ. Tiếc thay là người ta hiểu lầm cái sứ mạng Messiah của Chúa Giêsu. Người ta không nhận ra được điều Chúa Giêsu đem đến không phải là sự giải thoát theo kiểu của con người, mà sâu xa giải thoát họ khỏi cả tội lỗi, sự kèm kẹp của cái ác và sự dữ, để cho họ đạt đến vương quốc của Thiên Chúa. Đức Giêsu không giảng theo những kiểu triết lý sâu xa bằng những ngôn từ trừu tượng, mà Ngài giảng cho người nghèo, giảng cho những người thất học, giảng bằng những ngôn ngữ hết sức bình dân mà ai cũng có thể hiểu được. Ngài nói về nước trời bằng những dụ ngôn. Chúng ta thấy nước trời giống như một người đi gieo giống, gieo hạt giống trong ruộng của mình. Có hạt gieo trên sỏi đá, có hạt gieo vào bụi gai, có hạt gieo vào đất tốt, có hạt rơi lên vệ đường. Hay là Ngài giảng về nước trời giống như người ta lấy một người đàn bà lấy một nắm bột vùi vào trong đấu bột, lấy một nắm men vùi vào trong đấu bột cho đến khi cả đấu bột dậy men. Hay nước trời giống như kiểu một thương gia đi tìm ngọc đẹp, anh ta tìm được một viên ngọc quý liền chôn giấu lại nơi thửa ruộng đó, rồi thì bán tất cả những gì mình có mua cho bằng được thửa ruộng có viên ngọc. Những hình ảnh đó rất bình dị, nhưng Ngài đã khái quát cho thấy nước trời đẹp biết bao, nước trời quý biết bao, nước trời đáng đánh đổi biết bao. Và đối tượng để nghe Ngài giảng mọi tầng lớp của xã hội. Có những kẻ thông thái như những nhà luật sĩ, có những người đạo đức như những người biệt phái, và có những kẻ tội lỗi như bọn thu thuế, và có những kẻ đáng nguyền rủa như những cô gái điếm. Tất cả mọi đối tượng đều được lắng nghe lời của Chúa Giêsu. Thế nhưng cái khóe mắt, cái ánh nhìn tình yêu thương của Ngài có thể nói đổ ập trên những mảnh đời khốn khổ nhất. Chưa thấy một lời nào trong tin mừng Chúa của trách cô gái điếm. Chưa thấy một lời nào trong tin mừng Chúa chửi những người tội lỗi. Thế nhưng mà Chúa lại nhắm vào những người là bậc thầy trong dân, các luật sĩ, nhắm vào những người là gương mẫu về đạo hạnh trong dân, là những nhà biệt phái, và vạch trần cho thấy rất cần một đời sống đức tin đi đôi với lời rao giảng, và cho thấy ngay cả những kẻ khốn cùng nhất không bao giờ Thiên Chúa bỏ rơi họ. Họ có chỗ đứng trong trái tim của Thiên Chúa. Trong chính cái bối cảnh đó, có thể nói Ngài đã thu phục nhân tâm, đứng về phía người nghèo, và người nghèo trở thành anh chị em của Chúa Giêsu. Rồi điểm thứ hai, chúng ta thấy Chúa Giêsu sống giữa một bầu khí về văn hóa của dân tộc mình. Trong suốt hành trình rao giảng dương thế, Đức Giêsu đã hấp thụ cái gia tài văn hóa của tổ phụ Do Thái. Ngài ấp ủ bằng cái khát vọng như một người thanh niên Do Thái, và xây dựng một con đường cứu độ gần gũi với tất cả những thực tế của đời thường. Dù Đức Giêsu là chỉ là một người thợ mộc thành Nazareth, nhưng mà chúng ta đừng quên Ngài vẫn vào các hội đường của người Do Thái để lắng nghe, để chia sẻ, để giải thích lời của Chúa cho những con người thực sự khát khao tìm kiếm Thiên Chúa. Ngài tham dự trong các buổi sinh hoạt ngày Sa-bát như tập tục của cha ông, giữ tất cả những gì của luật Mô-sê, hành hương Jerusalem, vân vân. Tất cả những điều đó cho thấy Ngài trầm mình trong chính bầu khí của dân tộc, trong chính văn hóa của dân tộc, trong chính đức tin của dân tộc. Đức Giêsu dựa vào lời của Chúa, dựa vào sách thánh để mà cho thấy Ngài thực sự là đấng phải đến. Ngài là đấng muôn dân trông đợi, Ngài là đấng các ngôn sứ đã loan báo từ ngàn xưa. Chẳng hạn khi Ngài đọc đoạn sách Isaiah trong hội đường và kết thúc đoạn sách Isaiah khi nói về thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho những người nghèo khổ, vân vân, thì Ngài công bố: hôm nay ứng nghiệm điều tai mà quý vị vừa nghe. Ngài chính là đấng phải đến, Ngài chính là đấng khỏa lấp khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn của con người, đặc biệt là những người nghèo của Gia-vê. Đức Giê-xu đã giải thích Kinh Thánh không phải như những người Pha-ri-sêu, không phải như những kinh sư, mà như một đấng có uy quyền. Bởi lẽ Ngài từ Chúa Cha mà đến, Ngài hiểu được cái kế hoạch yêu thương của Chúa Cha, và Ngài đến để cho thánh ý của Chúa Cha được thành tựu. Giống như trong thư Do Thái diễn tả: khi vào trần gian, Chúa ban cho con một tấm thân, và này con xin đến để thực thi ý Ngài. Thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện qua con người của Chúa Giê-xu, một con người khiêm tốn đến tột bậc. Chúng ta thấy trong đoàn ngũ, những con người rồng rắn chờ đợi đến lượt của mình đón nhận phép rửa của Gioan ở dòng sông Giô-đan. Nơi đó có Đức Giê-xu. Gioan ngỡ ngàng: làm sao tôi có thể rửa tội cho Ngài? Đáng ra Ngài phải rửa cho tôi. Đức Giê-xu khiêm tốn đón nhận phép rửa của Gioan để chu toàn những gì mà sách thánh nói về Ngài. Ngài đã thánh hiến dòng nước đó, Ngài trở thành gương mẫu của tất cả những con người mang thân phận tội lỗi, Ngài gánh lấy tội lỗi của họ. Và Đức Giê-xu khai mào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên được cứu độ nhờ chính công nghiệp, và chúng ta có thể hiểu là cuộc vượt qua giá máu của Chúa. Trong chính biến cố này, chúng ta nghe lời giới thiệu của Chúa Cha: đây là con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta. Chúa Cha giới thiệu Chúa Giê-xu, giới thiệu cho tất cả, và những ai lắng nghe thực hành ý muốn của Chúa Con, đó là lắng nghe và thực hành ý muốn của Chúa Cha. Qua đó Chúa Giê-xu dạy chúng ta là anh em, chúng ta có một Cha trên trời, và tất cả đều có quyền và phải thưa lên rằng: Abba, bố ơi. Chúa Giê-xu hoạt động không giống như tất cả những nhà hoạt động về tôn giáo và chính trị khác. Ngài có một lập trường riêng của mình. Đâu là môi trường sinh hoạt của Chúa Giê-xu? Ngài hoạt động giữa đám đông dân chúng. Có thể có từng đoàn người kéo đến để nghe người giảng. Trong những lần làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, tin mừng cho chúng ta thấy đám đông 5.000, 10.000. Họ kéo đến từ khắp nơi, chen lấn. Có thể vì khao khát lời hằng sống, nhưng cũng có thể đó là một cái sự gọi là hiếu kỳ nào đó. Dù bất kỳ họ đến với Chúa bởi động lực nào, không bao giờ Chúa để cho họ phải đói khát. Những ai lắng nghe thì đều cảm nhận được sứ điệp, đều cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được lòng thương cảm của Thiên Chúa. Họ đã rung cảm với Đức Giê-xu, họ gần gũi Đức Giê-xu, và đừng quên họ đã tung hô: vạn tuế con vua David, đấng nhân danh Chúa mà đến, khi Chúa tiến vào Jerusalem. Họ chờ đợi cái giây phút Thiên Chúa giải thoát họ. Tiếc thay cái nhìn của họ giới hạn trong phạm vi của con người. Họ chỉ mới nhìn được khía cạnh giải thoát trên bình diện chính trị, nhưng không nhìn được sự giải thoát của tâm linh, sự giải thoát đưa họ không chỉ vượt khỏi ách nô lệ của người Roma, mà còn vượt khỏi ách nô lệ của tội lỗi của Satan để vào vương quốc của tình yêu, vương quốc của Thiên Chúa. Đặc biệt Chúa Giê-xu có một cái nhìn rất lạ lùng, bao dung đối với những người khổ, những người nghèo và những người tội lỗi. Nếu chúng ta đọc những dụ ngôn ở chương 15 tin mừng Luca, chúng ta thấy phần nào đó lòng thương cảm của Thiên Chúa được bộc lộ. Thiên Chúa đối với con người giống như người đàn bà có 10 đồng bạc, mất một đồng, bà quét tất cả nhà cửa moi móc để tìm cho bằng được đồng bạc mất. Thiên Chúa đối với tội lỗi, người tội lỗi giống như kiểu người có 100 con chiên, mất một con, anh ta để cả đoàn chiên đó đi tìm cho bằng được con chiên mất, và tìm thấy thì vác lên vai đưa về đàn. Thiên Chúa đối với người tội lỗi giống như người cha già chờ đợi đến heo hắt, đến mỏi mòn, chờ thằng con đi hoang trở về. Và khi thấy con từ đằng xa thì ông lao tới ôm chầm lấy nó mà hôn lấy hôn để. Thiên Chúa dành cho con người một tình yêu thế đó. Và rồi chính vì những người đó mà Ngài đến thế gian, chính vì những người đó mà Ngài nhập thể, nhập thế, trở thành một người đồng hội, đồng thuyền với những con người cùng khổ để giải thoát họ. Chính những con người đó mà Đức Giêsu đến để loan báo nước trời. Đức Giêsu đã nói về nước trời bằng những hình ảnh như chúng ta vừa kể trên, bình dị, gần gũi, thiết thực. Nước trời như rượu nồng, nước trời như nấm men, nước trời như hạt cải, nước trời như hạt giống, nhỏ bé, âm thầm, lặng lẽ, nhưng cứ lớn dần, lớn dần, lớn dần lên, và cho đến khi vương quốc đó đạt đến sự viên mãn, cho tới ngày Ngài quang lâm. Đức Giêsu quả quyết rằng nước Thiên Chúa đã hình thành ngay ở trần gian, và quy luật của nước trời không phải là theo kiểu của trần gian mạnh mẽ, hào nhoáng. Nước trời được thể hiện qua một vinh quang bị khuất lấp, thể hiện trong những gì bình dị, nhỏ bé và tầm thường nhất. Nước trời như mùa gặt, ngày đó người ta sẽ khấp khởi mừng vui, hay ngày đó người ta sẽ phải khốn cùng trong thân phận của cỏ lùng bị đốt trong lửa. Nước trời đang đến với người nghèo, đến với những kẻ không còn một niềm hy vọng, đến với những kẻ mà sức riêng không còn thể nào bươn trải để vươn lên, không một chút công trạng trước Thiên Chúa, thân phận giống như một kẻ thu thuế ngồi đứng ở cuối nhà thờ, thân phận giống như một cô gái điếm khốn khổ, không còn một chút gì gọi là phẩm giá của con người. Nước trời vẫn được trao ban cho họ với một điều kiện: tin vào Chúa Giêsu. Những ai tin vào Chúa Giêsu chắc chắn không bao giờ đánh mất phần thưởng là vương quốc của Thiên Chúa. Ngay cả một tên trộm, một tên cướp lãnh án tử hình cùng với Chúa Giêsu, nhưng trong giây phút cuối tin vào người, khi vào nước của ông thì nhớ đến tôi. Chúa nói: ngay hôm nay anh ở trên thiên đàng với tôi. Đức Giêsu dành cho những con người bị loại trừ, những con người mà xã hội coi là hạng hai, thì Ngài tôn vinh họ. Trong cái nhìn của người Do Thái lúc bấy giờ chẳng hạn, người phụ nữ không được trân trọng, trẻ em không được nói tới. Tại sao Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, mà các sách thánh sử ghi là Ngài làm dấu phép lạ nuôi 5.000 người ăn, 7.000 người ăn, không kể đàn bà và con trẻ. Nếu ở Việt Nam chúng ta hiểu được điều đó dễ lắm. Ông bà mình ngày xưa bảo là nhất nam thì viết hữu, thập nữ viết vô. Chỉ cần một ông thầy thôi, coi như lớp mình là có 20 bài sơ, coi như không có gì. Cái quan niệm chúng ta ảnh hưởng bởi Khổng giáo. Quan niệm nam quan trọng, nữ không là gì cả. Trong một cái nhìn như vậy thì Chúa Giêsu hoàn toàn khác. Ngài trân trọng phẩm giá của con người, nam nữ đều bình đẳng. Ở đây Ngài không làm cuộc chính trị theo cái kiểu hoàn toàn chính trị trần thế đâu, mà cho thấy tất cả đều, người nam hay người nữ, đều là con cái của Chúa, đều là hình ảnh của Chúa, và đều đáng được hưởng hạnh phúc trong vương quốc của Chúa. Ta lấy một cái ví dụ Chúa Giêsu gặp gỡ người phụ nữ Samari đó. Đối với người Samari thì ngay cả nam giới cũng không nói chuyện với người Do Thái, bởi vì hai bên kình địch nhau một cách khủng khiếp. Người Do Thái coi người Samari là bọn lai căng lạc đạo. Nếu mà có cần có công việc phải đi từ Bắc tới Nam mà phải xuyên qua vùng đất Samari thì họ đi đường vòng. Việt Nam mình bảo là yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Còn đây ghét nhau ghét cả đường đi. Hay là yêu nhau thì củ ấu cũng tròn. Ấu mà tròn thì mới lạ chứ. Cái củ ấu nó đủ mọi góc cách. Yêu nhau củ ấu cũng tròn. Ghét nhau thì bồ hòn cũng méo. Người Do Thái và người Samari. Thực ra người Samari cũng là những người Do Thái. Nhưng mà sau biến cố lưu đày đó, thì chúng ta thấy khi người Do Thái đi lưu đày rồi, người Samari còn lại bị lai căng với những cái lối sống của dân ngoại. Cho nên họ cho rằng, những người Do Thái còn lại cho rằng, những người này không còn giữ một cái niềm tin mà tính cách thuần khiết vào Thiên Chúa. Thế mà Chúa Giêsu tiếp cận với một người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cóp. Chị ơi, cho tôi xin miếng nước. Lạ lắm. Ông là thanh niên, người Do Thái, mà ông lại nói chuyện với tôi, một người phụ nữ Samari, giữa công cộng như vậy sao? Và cái câu chuyện đối thoại đó cho thấy Chúa trân trọng họ. Và chính sự trân trọng và đối thoại đó, chúng ta không có giờ để kể cái tình tiết rất tuyệt vời của câu chuyện, nhưng mà cho thấy cuối cùng thì thay vì người xin nước là Chúa, thì hóa ra chị lại xin Chúa nước. Thế thì ông cho tôi thứ nước đó đi. Mà nước Chúa nói ở đây đâu phải là cái nước giống như La Vi của chúng ta. Ngài muốn nói về vương quốc. Ngài muốn nói về sự sống. Ngài muốn nói về việc người ta phải thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và trong sự thật, không còn ở Jerusalem hay ở Garizim. Chính sự trân trọng đó, gần gũi, cảm thương, cho nên Ngài đã kéo được những con người tưởng chừng là hư mất trở về trong vương quốc, trong nhà của cha. Hay là hình ảnh của cô, một cái cô gái chắc nết ôm lấy chân Chúa mà khóc. Các bạn thử tưởng tượng một ngày nào đó có một cô gái điếm ôm lấy chân thầy Sáu ở đây khóc thì các bạn nghĩ sao? Lạ. Thầy không biết cô đó là ai hả? Cách đây 2000 năm đã có chuyện như thế. Phải loan báo tin mừng. Và thực sự là tin mừng dành cho những con người đang sống trong những cảnh buồn. Nhận được hồng ân cứu độ, nhận được một ánh nhìn đầy yêu thương và tha thứ, nhận được sự sống, sự cảm thông của con một Thiên Chúa. Và con đường của Chúa Giêsu kết thúc, nếu nhìn ở góc độ trần gian, một cái kết thúc không có hậu, một cái kết thúc đau thương, một cái kết thúc buồn, kết thúc bằng hành trình khổ ra. Bởi vì Ngài chọn lựa đứng về phía người nghèo, Ngài chọn lựa đứng với những kẻ cô thân cô thế, Ngài chọn lựa để bênh vực những kẻ thấp cổ bé miệng. Và chắc chắn sự chọn lựa đó sẽ trở thành cái gai trong mắt những luật sĩ và biệt phái. Mới đây người ta rùm beng lên cái tin rằng Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta bị mafia Ý ám sát. Báo chí lên tiếng điều đó là không phải. Nhưng chúng ta dễ dàng hiểu được thôi. Một đứa giáo hoàng ăn với người nghèo, chơi với người nghèo, đi với người nghèo, và như vậy anh đang đụng chạm đến tôi. Tôi có thể khử anh bất cứ lúc nào. Đụng chạm đến nồi cơm, đến danh dự, đến quyền bính của những con người đang xây dựng cuộc đời của mình trên những ảo vọng. Chắc chắn ta thấy điều đó dễ hiểu. Dễ hiểu. Bây giờ đi làm công ty thôi, ai người ta cũng hối lộ, mà tôi không hối lộ, amen, ngày sau anh nghỉ việc. Có thế thôi. Anh không hối lộ là chúng tôi, anh bị nguy cơ, tôi bị tố cáo. Tốt nhất anh nghỉ. Ra làm các cổng ấy. Chúa Giêsu vì đứng về phía người nghèo, vì bảo vệ công lý, cho nên Ngài thực sự sống cái thân phận của một người tôi trung đau khổ, rao giảng lời của Thiên Chúa và chấp nhận cái chết. Chính vì Ngài la cà với những người không ra gì, cho nên có thể nói có nhiều kẻ đã nhìn Chúa Giêsu với cái nhìn không thiện cảm, không trân trọng. Ngài yêu thương, Ngài gần gũi, người bênh vực những kẻ khốn khổ và tội lỗi bao nhiêu, thì những giới Pharisêu, những người luật sĩ bị Chúa công kích bấy nhiêu. Trong các dịp lễ lớn, các thượng tế và những người sa đốc tăng cường việc canh gác đền thờ để tránh đi những cái cuộc tập trung đông người, sợ rằng có những vụ bạo loạn. Đức Giê-xu cùng với dân chúng tiến vào Jerusalem. Cái bối cảnh này chúng ta thấy khá tế nhị. Ngài nổi loạn ư? Ngài giấy binh ư? Ngài lật đổ chính quyền Roma ư? Và chúng ta thấy bản án của Ngài, cái chết của Ngài mang cái màu sắc chính trị như thế. Đức Giê-xu chết trong một vụ án mang tính cách chính trị. Ngài bị tố cáo trước người Roma, đó là ông này đã tự xưng mình là vua. Tự xưng mình là vua. Và khi ai xưng mình là vua thì có nghĩa là một cái mưu toan lật đổ chính quyền, mưu toan đảo chánh. Và lý do đó Ngài đã bị kết án. Đức Giê-xu chết ngang hàng với một tay trộm cắp Ba-na-ba. Và trong vụ án của Ngài, hai tay bên ăn cướp, một tay bên phải, một tay bên trái. Người đã muốn giải phóng nhân loại, nhưng chính Ngài đã bị đóng đinh riệt vào thập giá. Là nguồn mạch của sự sống, nhưng đã chấp nhận chút hơi thở cuối cùng. Tất cả vì yêu thương con người. Ngay cả các môn đệ cũng thất vọng về Thầy Giê-xu. Các ông tưởng rằng một ngày mai đây rồi mình cũng sẽ vinh quang khi Thầy đạt được cái vị trí trong xã hội, khi Thầy lãnh đạo dân chúng để có thể lật đổ chính quyền. Hai người môn đệ thân tín, Giacôbê và Gioan, cậy nhờ đến bà cố, đến xin với Chúa Giê-xu, khi nào mà cái ngày đó đến, xin Thầy đừng quên hai con của tôi đây, xin cho chúng một ngồi bên tả, một ngồi bên hữu của Thầy. Và các môn đệ chờ đợi theo cái kiểu thế tục, rồi đây các ông cũng sẽ là những bộ trưởng trong vương quốc của Chúa Giê-xu. Thế nhưng mà rồi tất cả tan tác hết. Giuđa bán Thầy, Phêrô chối Thầy, những môn đệ còn lại hoảng loạn, thất thểu trở về quê. Câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmaus, buồn chán, thất vọng, bỏ cuộc, buông xuôi. Và ngay cả Phêrô nói với các môn đệ của mình, tôi đi đánh cá đây. Có nghĩa là trở về ngay cái nghề cũ, thua rồi, bó tay rồi, sống rồi. Các môn đệ khác không có chờ đợi hay là từ từ Thầy hứa sẽ trở về không, chúng tôi sẽ đi đánh cá với anh. Tất cả chúng ta thấy cái bầu khí ảm đạm và u ám, thất vọng về Chúa. Nhưng ngay chính trong cái giây phút, cái khoảnh khắc của sự thất vọng ấy, Chúa Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết. Ngài đã hiện ra với các ông, ăn uống với các ông, củng cố niềm tin của các ông. Hai môn đệ trên đường Emmaus đang trong một cái tư thế buồn rũ rượi, buồn như con chuồn chuồn. Vậy mà gặp được đấng phục sinh với cái cử chỉ Ngài bẻ bánh trao cho các ông. Mặt các ông sáng ra, lòng các ông bừng cháy lên, và ngay trong đêm khuya trở về Jerusalem báo cho các môn đệ, Thầy đã sống lại, chúng tôi đã gặp Người. Các môn đệ khác cũng thế, đón nhận được tin mừng, đón nhận được sức sống của đấng phục sinh. Và chúng ta có thể nói cái biến cố ngũ tuần trở thành ngày khai sinh của Hội Thánh. Các môn đệ ra đi khắp nơi để loan báo về vương quốc, và bắt đầu rao giảng về một đấng chịu đóng đinh, đấng đó đã chết và nay sống lại. Đó là lời rao giảng tin mừng tiên khởi, các lời kerygma, nền tảng của sứ điệp tin mừng, và là những sứ điệp được rao giảng đầu tiên trong Kitô giáo. Điểm sắc tín đó, Chúa đã chết và sống lại, trở thành niềm sắc tín của Hội Thánh, trở thành lời rao giảng của các tông đồ. Và các ngài không chỉ rao giảng bằng lời, các ngài rao giảng bằng chứng từ của đức tin, các ngài rao giảng bằng sự sống, sức sống của mình, và rao giảng bằng chính mạng sống của mình. 12 tông đồ thì 11 vị đã được phúc tử đạo. Gioan chết, ở đảo Pasmo với tuổi già trong hoàn cảnh lưu đày. Tất cả trở thành một chứng từ sống động để làm chứng, để củng cố cho lời giảng của các ngài về Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay chúng ta có được những cái gì trong Tân Ước, đó chính là nhờ các tông đồ truyền lại. Trọng tâm của Tân Ước là gì nếu không phải là Chúa Giêsu, Đấng đã ở với con người, đã chia sẻ thân phận của con người, yêu thương con người và yêu thương cho đến cùng, ở với con người mọi ngày cho đến tận thế bằng việc trao ban Thánh Thần trên cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, đem lại cho con người sự giải thoát và sự công chính mới. Chúng ta được sống và chúng ta được hy vọng đạt đến vương quốc của Thiên Chúa trong ngày cánh chung. Thì đó là một vài cái điểm chấm phá, chúng ta thấy được cái nét chính của Tân Ước, trọng tâm của Tân Ước chính là Chúa Giêsu. Xin là chúng ta khi chúng ta học hỏi và khám phá hơn về Chúa Giêsu, nhờ đó yêu mến Chúa Giêsu hơn mà hăng say trở thành một môn đệ của Chúa. Xin cảm ơn cộng đoàn.